Tụng năm đạo phẩm. 15. Tương ưng niệm xứ. Kinh 575. Niệm xứ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ tâm pháp trên pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 576. Niệm xứ 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ tâm pháp trên pháp. Như vậy tỳ kheo đối với bốn niệm xứ này tu tập đầy đủ, tinh cần phương tiện, chánh niệm chánh tri cần phải học. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 577. Tịnh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có đạo nhất thừa làm thanh tịnh chúng sanh, khiến vượt khỏi ưu bi, dứt khổ não và đạt được pháp như thật. Đó là pháp bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ tâm pháp trên pháp. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 578. Cam lộ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo, lìa bốn niệm xứ là lìa thánh pháp như thật. Người nào lìa thánh pháp như thật là lìa thánh đạo. Ai lìa thánh đạo là lìa pháp cam lộ. Người nào lìa pháp cam lộ là không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Ta nói người này không thoát được khổ. Tỳ kheo không lìa bốn niệm xứ là không lìa thánh pháp như thật. Người nào không lìa thánh pháp như thật là không lìa thánh đạo. Người nào không lìa thánh đạo là không lìa pháp cam lộ. Người nào không lìa pháp cam lộ là thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Ta nói người này thoát khỏi các khổ. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 579. Tập. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói về sự tập khởi bốn niệm xứ và sự tiêu thất của bốn niệm xứ. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Thế nào là tập khởi của bốn niệm xứ? Tiêu thất của bốn niệm xứ. Thức ăn tập khởi thì thân tập khởi, thức ăn diệt thì thân tiêu thất. Như vậy, hãy sống tùy quán theo tập khởi của thân, sống tùy quán theo sự diệt tận thân, sống tùy quán theo tập diệt của thân, là sống với sự không sở y đối với các thế gian, vĩnh viễn không có gì để chấp thủ. Cũng vậy, xúc tập khởi thì thọ tập khởi, xúc diệt thì thọ tiêu thất. Như vậy, hãy sống tùy quán thọ theo tập pháp, sống tùy quán thọ theo diệt pháp. Sống tùy quán thọ theo tập diệt pháp là sống với sự không sở y. Đối với tất cả pháp thế gian đều không có gì để chấp thủ. Danh sắc tập khởi thì thì tâm tập khởi, danh sắc diệt thì tâm tiêu thức. Hãy sống tùy quán tâm, tùy theo tập pháp. Sống tùy quán tâm, tùy theo diệt pháp. Sống tùy quán tâm, tùy theo pháp tập diệt là sống với sự không sở y. Đối với các pháp thế gian thì không còn chấp thủ. Ức niệm tập thì pháp tập, ức niệm diệt thì pháp tiêu thức. Hãy sống tùy quán pháp, tùy theo tập pháp. Sống tùy quán pháp, tùy theo diệt pháp. Sống tùy quán pháp, tùy theo pháp tập diệt là sống với sự không sở y. Đối với các pháp thế gian thì không còn chấp thủ. Đó gọi là sự tập khởi bốn niệm xứ và sự tiêu thức của bốn niệm xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 580. Chánh niệm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta sẽ dạy về sự tu tập bốn niệm xứ, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thế nào là tu bốn niệm xứ? Sống chánh niệm, quán thân trên nội thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục lo buồn của thế gian. Sống quán ngoại thân, nội ngoại thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục sự lo buồn của thế gian. Cũng như vậy, sống chánh niệm, quán thọ, tâm, pháp, nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục sự lo buồn của thế gian. Đó gọi là tỳ kheo tu bốn niệm xứ. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thời quá khứ, vị lai, tu bốn niệm xứ cũng được thuyết như vậy. Kinh 581. Thiện tụ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có tụ thiện pháp và có tụ bất thiện pháp. Thế nào là tụ thiện pháp? Chỉ cho bốn niệm xứ. Đó gọi là chánh thuyết. Vì sao? Đây là tụ hoàn toàn thuần nhất thanh tịnh. Những gì là bốn? Niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Thế nào là tụ bất thiện pháp? Chỉ cho năm cái. Đây là thuyết chính. Vì sao? Đây là tụ hoàn toàn thuần nhất bất thiện. Những gì là năm? Tham dục cái, sân nhuế cái, hủy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 582. Cung. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: như người cầm bốn thứ cung cứng, dùng hết lực bắn vào bóng cây Đa La, qua nhanh không trở ngại. Cũng vậy, bốn hạng thanh văn của Như Lai với tăng thượng phương tiện, lợi căn trí tuệ, sống đến 100 năm tuổi thọ. Đối với pháp được giảng thuyết, được truyền trao bởi Như Lai, chỉ trừ lúc ăn uống, ngủ nghỉ, bổ tả trong khoảng trung gian, thường nói, thường nghe, với trí tuệ sáng suốt lanh lợi. Đối với những gì Như Lai đã dạy, triệt để lãnh thọ, giữ gìn, không chướng ngại. Ở chỗ Như Lai không có gì để hỏi thêm. Như Lai nói pháp không có kết thúc, nghe pháp suốt cả đời, cho đến khi trăm tuổi mạng chung mà pháp được Như Lai nói vẫn không cùng tận. Nên biết, vô lượng vô biên, danh thân, cú thân, dị thân mà Như Lai đã thuyết cũng lại vô thượng, không có kết thúc. Đó chính là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Thân niệm xứ, thọ tâm pháp niệm xứ. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Tất cả kinh bốn niệm xứ đều lấy câu tổng quát này, tức là Cho nên, tỳ kheo đối với bốn niệm xứ tu tập phát khởi tăng thượng dục, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, cần nên học. Kinh 583. Bất thiện tụ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có tụ bất thiện và tụ thiện. Tụ bất thiện là gì? Ba căn bất thiện, đó gọi là chánh thuyết. Vì sao? Tích tụ các pháp thuần bất thiện là ba căn bất thiện. Những gì là ba? Đó là tham bất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn. Tụ thiện là gì? Bốn niệm xứ. Vì sao? Đầy đủ thuần thiện là bốn niệm xứ, đó gọi là thiện thuyết. Những gì là bốn? Thân niệm xứ, thọ tâm pháp niệm xứ. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Cũng như ba bất thiện căn, cũng vậy ba ác hạnh là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Ba tưởng là dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng. Ba giác là dục giác, nhuế giác, hại giác. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 584. Đại Trượng Phu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo nọ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như được nói, Đại Trượng Phu. Thế nào là Đại Trượng Phu? Không phải là Đại Trượng Phu. Phật bảo tỳ kheo, lành thay, lành thay. Tỳ kheo hỏi Như Lai về nghĩa Đại Trượng Phu. Hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Tỳ kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Sau khi an trụ chánh niệm quán thân trên thân này rồi, mà tâm không ly dục, không được giải thoát, dứt sạch các lậu, ta nói người này không phải là Đại Trượng Phu. Vì sao? Tâm không giải thoát. Tỳ kheo an trụ chánh niệm quán thọ tâm pháp trên pháp, mà tâm không ly dục, không được giải thoát, dứt sạch hết các lậu, ta không nói người kia là Đại Trượng Phu. Vì sao? Tâm không được giải thoát. Tỳ kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân, tâm đạt đến ly dục, tâm đạt đến giải thoát được, dứt sạch các lậu, ta nói người này là Đại Trượng Phu. Vì sao? Tâm giải thoát, an trụ chánh niệm quán thọ tâm pháp trên pháp. Khi an trụ chánh niệm quán thọ tâm pháp trên pháp rồi, mà tâm đạt đến ly dục, tâm đạt đến giải thoát được, dứt sạch các lậu, ta nói người này là Đại Trượng Phu. Vì sao? Tâm giải thoát, đó gọi là tỳ kheo Đại Trượng Phu và không phải Đại Trượng Phu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 585. Tỳ kheo ni. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả A Nan sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, dọc đường suy nghĩ, nay ta đến chùa tỳ kheo ni trước. Tôn giả liền đi đến chùa tỳ kheo ni. Từ xa các tỳ kheo ni thấy Tôn giả A Nan đến, vội vàng trải sàn tọa mời ngồi. Các tỳ kheo ni đảnh lễ sát chân Tôn giả A Nan rồi ngồi xuống một bên. Bạch Tôn giả A Nan, các tỳ kheo ni chúng con đang sống buộc tâm tu bốn niệm xứ, tự biết có sự trước sau lên xuống. Tôn giả A Nan bảo các tỳ kheo ni, lành thay, lành thay, các cô hãy như những gì các cô đã nói mà học. Phàm tu tập bốn niệm xứ, an trú với tâm được buộc chặt, tự biết có sự trước sau lên xuống như vậy. Rồi Tôn giả A Nan vì các tỳ kheo ni thuyết pháp với nhiều hình thức. Sau khi thuyết pháp với nhiều hình thức xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bấy giờ Tôn giả A Nan sau khi vào thành Xá Vệ khất thực trở về, cất y bát, rửa chân xong, đi đến chỗ Thế Tôn. Cúi đầu lễ chân sát Phật, rồi ngồi xuống một bên, đem những gì các tỳ kheo ni đã nói trên bày lại đầy đủ cho Thế Tôn. Phật bảo Tôn giả A Nan: "Lành thay, lành thay, nên học như vậy, an trụ nơi bốn niệm xứ với tâm được buộc chặt, biết có sự trước sau lên xuống. Vì sao? Tâm tìm cầu bên ngoài, sau đó mới chế phục tâm tìm cầu ý. Tâm tán loạn, không giải thoát, thấy đều như thật biết. Nếu tỳ kheo an trụ niệm xứ, quán thân trên thân, vì ý sau khi an trụ niệm xứ, quán thân trên thân, nếu thân ham ngủ, tâm pháp biến nhát, tỳ kheo này nên khởi tịnh tín, nắm lấy tướng tịnh. Sau khi khởi tính tâm thanh tịnh, nhớ nghĩ tướng tịnh rồi, tâm vì ý sẽ khoan khoái. Do tâm khoan khoái mà sanh hỷ. Do tâm hỷ nên thân khinh an. Sau khi thân khinh an, vì ý sẽ được cảm thọ thân lạc. Sau khi cảm thọ thân lạc, tâm sẽ định. Với tâm định, thánh đệ tử hãy học điều này. Tôi đối với nghĩa này, nếu tâm còn phân tán ra ngoài, nên nhiếp phục khiến cho nó dừng nghỉ, không còn khởi tầm cầu và tứ sát. Không tầm, không tứ, an trụ lạc với xả và chánh niệm. Sau an trú lạc, biết như thật, niệm xứ, thọ, tâm, pháp cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 586. Trù sĩ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Hãy nắm chặt tướng tự tâm, chớ để phân tán ra ngoài. Vì sao? Nếu tỳ kheo ngu si, không hiểu biết rõ ràng, không khéo léo, không nắm lấy tướng nội tâm mà chạy theo tướng bên ngoài, tỳ kheo này sau đó sẽ bị thối giảm và tự tạo ra chướng ngại. Giống như người đầu bếp ngu si, nếu không hiểu biết, không khéo léo điều hòa các vị để phụng dưỡng tôn chủ, chua, mặn, lạc, không vừa ý, không giỏi nắm bắt sở thích của chủ để điều các vị chua, mặn, lạc, không hay tự thân hầu hạ hai bên chủ, dò xem những nhu cầu của chủ, lắng nghe những sở thích của chủ, khéo nắm bắt được tâm ý chủ, rồi tùy ý pha chế điều hòa các vị để dâng cho chủ. Nếu không vừa ý, ông chủ sẽ không vui lòng. Vì không vui lòng nên không ban thưởng và cũng không thương mến. Tỳ kheo ngu si cũng là như vậy, nếu không hiểu biết, không khéo léo. Sống quán thân trên thân mà không thể dứt trừ tùy phiền não, không thể nhiếp giữ tâm mình, lại cũng không được nội tâm tịch tỉnh, không được chánh niệm, chánh tri thắng diệu. Trong hiện tại cũng không được bốn thứ pháp tăng thượng, tâm sống an lạc ngay trong hiện tại, cứu cánh niết bàn an ổn, vốn chưa chứng đắc, thì không thể chứng đắc. Đó gọi là tỳ kheo ngu si không hiểu biết, không khéo léo, không thể khéo thu nhiếp tướng nội tâm mà chạy theo tướng bên ngoài, tự tạo ra chướng ngại. Tỳ kheo có trí tuệ biện tài, có phương tiện thiện xảo. Sau khi nắm chặt nội tâm, rồi sau đó tiếp nhận tướng bên ngoài, tỳ kheo này về sau hoàn toàn không bị thối giảm hay tự tạo ra chướng ngại. Giống như người đầu bếp trí tuệ thông minh hiểu biết, có phương tiện thiện xảo để cung phụng tôn chủ, có khả năng điều hòa các vị chua, ngọt, lạc, mặn, khéo nắm bắt dấu hiệu sở thích của chủ mà điều hòa các vị làm sao cho vừa lòng, lắng nghe vị mà chủ ưa thích, nhiều lần cung phụng. Khi chủ đã vừa lòng rồi, chắc chắn sẽ được yêu mến gấp bội và sẽ được trọng thưởng. Như vậy người đầu bếp có trí tuệ, khéo léo nắm bắt được tâm người chủ. tỳ kheo cũng lại như vậy. Sống quán thân trên thân, đoạn trừ tùy phiền não, khéo biết nhiếp tâm mình, nội tâm tịch tỉnh, chánh niệm, chánh tri, đạt được bốn pháp tăng thượng tâm. Sống an lạc ngay trong đời, đạt được cứu cánh an ổn, niết bàn vốn chưa từng chứng đắc. Đó gọi là tỳ kheo có trí tuệ biện tài, có phương tiện thiện xảo, hay nắm bắt tướng nội tâm và nắm bắt tướng bên ngoài, không bao giờ thối giảm và tự bị chướng ngại. Quán thọ tâm pháp cũng như vậy. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 587. Điểu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thời quá khứ, có một con chim tên là La Bà bị chim ưng bắt bay lên hư không. Ở giữa hư không nó kêu la. Vì ta không tự cảnh giác nên bỗng gặp nạn này. Vì ta đã lìa bỏ chỗ ở của cha mẹ mà đi chơi chỗ khác nên mới gặp nạn này. Hôm nay bị kẻ khác làm khốn khổ, không được tự do. Chim ưng bảo La Bà: nơi nào là chỗ ở tự do của ngươi? La Bà đáp: tôi có cảnh giới của mình nơi rảnh cày trong đồng ruộng, đủ để tránh các tai nạn. Đó là nhà tôi, cảnh giới của cha mẹ nhà tôi. Chim ưng tỏ vẻ kiêu mạn đối với La Bà, bảo: cho ngươi trở về nơi rảnh cày trong đồng ruộng, thử có thoát được không? La Bà này thoát khỏi móng vuốt chim ưng, trở về ở yên dưới một khối đất to nơi rảnh cày. Sau đó, ở trên khối đất to, La Bà muốn khiêu chiến cùng chim ưng. Chim ưng phẫn nộ mắng: ngươi là loài chim nhỏ mà muốn giao chiến cùng ta sao? Quá đỗi phẫn nộ, chim ưng bay lao thẳng tới bắt lấy. Nhưng La Bà lại núp vào dưới khối đất to. Chim ưng đang đà lao tới, ngực bị va vào khối đất cứng, nát thân chết liền. Bấy giờ chim La Bà đang phục sâu dưới khối đất, ngẩng lên nói kệ: chim ưng dùng sức đến, La Bà trong cõi mình, sức cường thịnh theo sân, nên gây quả nát thân. Ta thông đạt tất cả, nên nương trong cõi mình, dẹp oán tâm tùy hỷ, tự vui xét xuất mình. Người giàu có hung ác, sức trăm ngàn rồng voi, không bằng trí tuệ ta trong một phần 16. Xem trí ta thù thắng, tiêu diệt được chim ưng. Như vậy này tỳ kheo, như chim ưng kia ngu si bỏ cảnh giới của cha mẹ, dạo chơi nơi khác, đến nỗi phải bị tai hoạn. Tỳ kheo các ngươi cũng nên như vậy, phải ở nơi chính cảnh giới sở hành của mình, nên khéo giữ gìn và tránh xa cảnh giới kẻ khác. Hãy nên học. Này các tỳ kheo, chỗ của kẻ khác, cảnh giới của kẻ khác là chỉ cho cảnh giới của năm dục. Sắc nhận thức bởi mắt, đẹp, đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, được đắm nhiễm với dục tâm. Tai biết tiếng, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc, đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, được đắm nhiễm với dục tâm. Đó gọi là chỗ của kẻ khác, cảnh giới của kẻ khác đối với tỳ kheo. Này các tỳ kheo, ở nơi cảnh giới của cha mẹ mình là chỉ cho bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ tâm pháp trên pháp. Cho nên tỳ kheo hãy đi dạo nơi cảnh giới của cha mẹ mình, tránh xa chỗ khác, cảnh giới kẻ khác. Hãy học như vậy. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. Kinh 588. Tứ quả. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đối với bốn niệm xứ mà tu tập nhiều sẽ đạt được bốn quả thánh và bốn loại phước lợi, đó là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 589 Tư Già Đà. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành trong nhân gian, đến trong rừng Thân Thứ tại phía bắc xóm Tư Già Đà. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thời quá khứ có một nghệ sư leo phướng, dựng cột phướng trên vai và bảo học trò, các con hãy leo lên, leo xuống cột phướng. Hãy hộ trì ta cũng hộ trì các con, thay đổi nhau mà hộ trì, đi dạo làm trò vui, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền của. Lúc ý, người học trò bạch thầy, không bằng nói như vậy, chỉ cần mỗi người tự chăm sóc hộ trì chính mình, đi dạo làm trò vui sẽ kiếm được nhiều tiền của, thân được thư thả an ổn mà lên xuống. Ông thầy đáp, đúng như lời con nói, mỗi người phải tự chăm sóc hộ trì chính mình, nhưng nghĩa này cũng như ta đã nói, khi hộ trì mình tức là hộ trì người khác, khi hộ trì người khác cũng là hộ trì chính mình. Tâm tự thân cận, tu tập, tùy sự hộ trì mà tác chứng, đó gọi là tự hộ trì mình, tức là hộ trì người. Thế nào là tự hộ trì mình, tức là hộ trì người? Không khủng bố người khác, không chống trái người khác, không hại người khác, có từ tâm thương xót người, đó gọi là tự hộ trì mình, tức là hộ trì người. Cho nên, các tỳ kheo cần phải học như vậy. Người tự hộ trì là tu tập bốn niệm xứ. Hộ trì người cũng là tu tập bốn niệm xứ. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 590 Di Hầu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, trong núi Đại Tuyết Sơn, chỗ hiểm trở băng giá, khỉ vượn sống còn không được, huống chi là con người. Hoặc có núi có khỉ vượn ở mà không có người, hoặc có núi nơi người và thú cùng ở chung. Trên lối đi của khỉ vượn, thợ săn dùng keo bôi lên cỏ. Những con vượn khỉ nào khôn ngoan thì tránh xa bỏ đi. Những con vượn khỉ ngu si không biết tránh xa, dùng tay chạm vào chút xíu liền bị dính tay. Nó dùng tay kia để gỡ, tức thì dính cả hai tay. Nó lại dùng chân để gỡ, hai chân cũng bị keo dính luôn. Nó dùng miệng cắn cỏ, miệng cũng bị keo dính chặt. Năm chỗ đều bị dính keo, phải nằm co quắp trên đất. Thợ săn đi đến, vội lấy gậy xỏ vào khiêng đi. Tỳ kheo nên biết, bọn vượn khỉ ngu si rời bỏ cảnh giới của mình, chỗ ở của cha mẹ, đi chơi nơi cảnh giới kẻ khác, nên bị khổ não này. Cũng vậy, tỳ kheo, phàm phu ngu si sống nương ở nơi làng xóm, sáng sớm đắp y mang bát vào thôn khất thực, không khéo hộ trì thân, không thủ hộ các căn, mắt thấy sắc liền sanh ra nhiễm đắm, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc đều sanh ra nhiễm đắm. Tỳ kheo ngu si sau khi các căn bên trong và các cảnh bên ngoài bị trói buộc năm chỗ, nên bị lệ thuộc vào ước muốn của ma. Cho nên các tỳ kheo cần nên học tập như vậy: hãy chỉ nơi đi lại của mình, chỗ ở của cha mẹ mà sống, chớ đi đến chỗ khác và cảnh giới kẻ khác. Thế nào là nơi đi lại của mình, nơi ở của cha mẹ tỳ kheo? Là chỉ cho bốn niệm xứ, đó là sống với chánh niệm, quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 591. Niên thiếu tỳ kheo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả A Nan cùng các tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nên dạy dỗ các tỳ kheo trẻ tuổi này như thế nào? Nên nói pháp cho họ như thế nào? Phật bảo Tôn giả A Nan: Nên đem bốn niệm xứ dạy các tỳ kheo trẻ tuổi này tu tập. Những gì là bốn? Đó là sống chánh niệm, quán thân trên thân, phương tiện tinh cần, không hành buông lung, chánh trí, chánh niệm, tâm tịch định, vân vân, cho đến biết rõ thân. Sống chánh niệm, quán thọ tâm pháp trên pháp, phương tiện tinh cần, không hành buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm định tĩnh, vân vân, cho đến biết pháp. Vì sao? Nếu tỳ kheo còn trụ ở địa vị hữu học mà chưa thăng tiến được, nhưng đang chí cầu niết bàn an ổn, hãy sống chánh niệm, quán thân trên thân, phương tiện tinh cần, không hành buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm tịch tịnh, sống quán thọ tâm pháp trên pháp, phương tiện tinh cần, không hạnh buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm tịch tịnh, vân vân, cho đến xa lìa đối với pháp. Nếu là A-la-hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, đã bỏ hết gánh nặng, dứt hẳn các kiết sử, bằng chánh tri mà khéo giải thoát. Nhưng chính lúc này cũng tu sống quán thân trên thân, phương tiện tinh cần, không hạnh buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm vắng lặng, sống quán niệm thọ tâm pháp trên pháp, vân vân, cho đến xa lìa đối với pháp. Bấy giờ Tôn giả A Nan hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ mà lui.